Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày 25 tháng 3 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 6 giờ 10 phút giờ Việt Nam. Giác nhàn đang có mặt tại tỉnh Tháp Quan Âm Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, tiếp tục chúng tôi chia sẻ về lời khai thị của Ấn Tổ trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Chúng tôi rút ra lời khai thị của Ngài là phải giữ lòng thành kính. Thì cái cuốn sách này, nhiều người nghe chúng tôi giảng thấy thích thú. Lúc trước thì đưa cho họ cuốn sách nhỏ này, họ thấy bình thường. Khi nghe chúng tôi giảng vào thì thấy phi thường. Phi thường nghĩa là lời khai thị của Ấn Tổ có cái công năng để tiêu nghiệp. Mà thường nghiệp tiêu thì trí rạng. Cái pháp thế gian mình học gì đi nữa tiêu nghiệp không nổi. Vì cái pháp thế gian nó là sáng tạo phẩm từ những cái tư tưởng của phàm phu thôi, gọi là tư tưởng phàm phu thông minh cao cấp. Nhưng mà nói về cái pháp thức xuất thế gian của chư Phật nói chung, cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta ra hoằng truyền trong thời gian 3.000 năm lại đây, cũng như là Ấn Tổ nói về cái pháp này, nó nói siêu xuất thế gian để nó khai minh tâm địa, để nó tiêu trừ phiền não, để nó giải thoát sanh tử. Đây là cái pháp xuất thế gian. Nếu cái pháp xuất thế gian này mà không có cái lòng thành kính thì nó không thành tựu được. Và những lời chúng tôi nói, quý vị cố gắng lắng lòng cho kỹ để nghe. Nên khi mình học cái pháp thế gian, giàu cho mình giỏi tiến sĩ gì đi nữa, nhưng mà hết cái đời này sang cái đời sau coi như nó mất sạch. Đó là một loại kiến thức nằm bề ngoài của vỏ não, và nó không có cái công năng để chuyển nghiệp. Đôi khi nó lại gây tội nghiệp, bởi vì họ vung bồi cái tài để họ có cái khả năng giỏi vắn trong cuộc sống mà họ thiếu đức. Thì cái người có tài mà không có đức thì kẻ này xem như là kẻ tiểu nhân. Khi thấy người khác giỏi hơn mình, họ bèn chê bai chỉ trích, chù dập, ganh ghét. Chắc chắn cái tâm này sẽ có xuất hiện. Còn những người tích lũy cái công đức thì khi họ thấy người khác giỏi hơn họ, họ học theo, họ cung kính. Bởi vì họ biết rằng họ không bằng, cho nên họ phải cung kính người đó, vì họ chứa sẵn cái âm đức cung kính do lời Phật Tổ chỉ dạy rồi. Cho nên họ cung kính cái người đó để họ học theo liền, dầu cho đó là đứa bé còn nhỏ. Cũng như chú Đức An hôm trước, chú học có một buổi sáng, chú thuộc cái bài kệ tu trì những lời khai thị của Ấm Tổ, thì rất nhiều người bội phục chú. Đứa bé mà học mới có buổi sáng, cha mẹ của chú hỏi con nhắm có thuộc để con lên trên đó con đọc không, kêu con cố gắng làm cho cha mẹ vui. Cái câu đó không ai dạy, nó tự nói, hay có căn lành sẵn à. Cái người mà có căn lành từ hồi bé, khi nghe đến Phật Pháp là họ thích liền, thuộc lòng ngay. Còn mình không có căn lành, mình nghe người ta năn nỉ mình, đôi khi mình thấy nó nói mình nghe, nhưng mà đôi khi mình không có để tâm, mà mình thấy nó không quan trọng. Nhưng mà khi đến một cái lúc nghiệp nó đổ ra rồi, mình chịu không nổi. Lúc đó mình cầu cứu, mình kêu mọi người giúp cho mình, nhưng mà lúc đó không kịp nữa. Coi như là nước vỡ đê rồi, vỡ đê nước tràn rồi. Coi như nước phiền não, nước ái dục, nước lậu hoặc trong người mình nó tràn trề, nó thấm toàn thân tâm hết rồi, sợ hãi đến cùng cực. Nhưng mà bệnh nó đã phát tác nặng rồi, chữa không được. Nhưng mà nếu mà họ còn một chút căn lành, họ vâng lời của Ấn Tổ, đọc vào trong văn sao, ngày đêm đọc từ 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 từ, bắt đầu nhờ cái văn sao đó mà nó nhiếp tâm được, nó trốn cái tâm mình trong đó, nó nhốt cái tâm mình trong đó, nó ẩn cái tâm mình ở trong đó, nó thoát ra khỏi cái khổ đau, bắt đầu nó giải quyết được vấn đề. Cho nên đọc vào văn sao mỗi khúc mắc đều được tháo gỡ. Nhờ sách này bắt đầu mình nhiếp tâm, rồi bắt đầu mình mới dùng tâm để mà chuyển nghiệp, mình luôn luôn tiến tới, bắt đầu mình thực hành đó, bắt đầu hiệu quả nó có. Chứ còn để tự thân mình để thoát phiền não, thoát không nổi, thực sự thoát không nổi. Vô công phu niệm Phật niệm không nổi, tụng kinh tụng không nổi, phiền não nó dày đặc. Coi như là cái từ cái năng lượng nó ở trong cái năng lượng phiền não nó dày đặc trong tâm rồi, thoát không nổi đó. Như vậy mình không có tích lũy từ ban đầu đến khi, để khi nó phiền não nó ập đến rồi mình chịu không nổi. Cái này ngài nói là đừng có để cháy nhà rồi mới xịt nước. Nó đã cháy rồi xịt gì đi nữa nó cũng tiêu tan hết rồi. Đừng có để mà vỡ đê rồi bắt đầu mình mới lo đắp, đắp trước đi, đắp đê trước đi. Đừng có để phiền não nó tràn ngập cái tâm rồi bắt đầu mới niệm Phật, niệm nói. Nó phải dự trù trước đó. Mỗi buổi sáng mình là đang hưng tu dự trù nó. Vậy cho nên thành ra vừa rồi có một cái cô Phật tử, hôm qua cô lên cô thưa cô đi về, coi như là mấy hôm trước cô lên cô khóc thôi, như cha chết mẹ chết, thầy cứu con, thầy cứu con, cô khóc gì mà cô khóc kinh khủng luôn. Cái đổi để cho cô nguôi bớt cái quốc ức trong người. Nhưng mà cái lúc mà Phật tử đang ngồi thưa chuyện, cô ngồi tỉnh queo, nó đang dồn nén ở trong mà kìm lại. Khi mà xong đến phiên cổ đến một cái là cổ khóc thôi, bù lu bù loa, nước mắt nước mũi nó chảy ra. Xong rồi để cô khóc cho đã đời xong hết rồi, hỏi làm sao con khổ gì cái gì. Cái ông chồng con thôi, ông hành hạ con không thể chịu nổi được. Anh kêu bây giờ hiện tại ông có hành hạ nữa không? Kêu không, con lên trên này con ở với mẹ con, em con bên Mỹ cho tiền con ở với mẹ con trên này rồi. Anh kêu vậy nó đã qua rồi, có gì đâu mà ức dữ vậy. Kêu mỗi lần con nghĩ đến là con chịu không nổi, con ức dữ lắm. Anh kêu bây giờ như vậy cô lên trên này, cô đang hưởng một cái không khí trong lành, đang lo báo hiếu cho mẹ, đang tu tập. Nhưng mà cô không có thực sự hưởng cái niềm phúc lạc đó. Mà cô nghĩ lại những cái oan trái giữa chồng cô với cô, cho nên thành ra nó uất hận trong người cô. Cô nuôi lớn cái chủng từ này lại là tự cô hại cô. Sáng giờ cô nghe thầy giảng cô hoan hỷ trong lòng vui vẻ. Nhưng mà cái nồng độ sân của cô, bực tức của cô nó quá lớn. Khi cô nghĩ đến một cái là thôi nước mắt tuôn trào khủng khiếp. Như vậy bây giờ cô phải suy nghĩ lại là cô đang ở tại tỉnh thất chứ không có ở nhà kình lộn với ổng nữa. Thứ hai, mình đang có thời gian báo hiếu và mình phải cảm ơn ổng. Chứ làm gì con cảm ơn, con ghét muốn chết không đội trời chung á. Hay kêu nhờ ổng làm vậy cô mới lên tỉnh thất, chứ nếu mà ổng thương cô ở nhà làm ăn được sao cô lên tỉnh thất. Ờ đúng ha. Cho nên cái người mà làm mình khổ đau mà nhìn cho ra để mà cảm ơn, cái chuyện này không phải dễ. Bắt đầu cậu mới nguôi xuống, cái nói một chập cậu kêu thì thầy nói cũng đúng, hiện tại bây giờ con cũng thấy hạnh phúc. Hồi trước ở nhà con đâu có thời gian lên tu được mà nghe thầy giảng như vậy đâu, bây giờ con cảm giác thấy hạnh phúc. Nói một chập cái cười hì hì đứng dậy đi. Thì mình cũng không ngờ là cái khả năng mình làm được như vậy. Thì đó là do văn sao ban cho vậy. Văn sao ban cho tức là cái lời của Ấn Tổ đó nhắm vào cái việc giáo dục gia đình rất cao. Và làm sao để mình buông xuống được cái uất hận trong con người của mình và cảm ơn họ, cung kính họ. Thì đến hôm qua đi lên nói thưa thầy, nay con được 50% rồi. Hỏi 50% sao? Lúc con trước khi lên đây con như là điên rồi, như dại rồi, coi như điện thoại để chỗ nào cũng không biết, tiền để chỗ nào cũng không biết, coi như ông hành hạ con tối mặt tắt đèn, không biết ngõ nào rờ. Con nghĩ nếu một thời gian nữa là con điên, con không biết gì luôn. Nhưng mà con lên đây bây nay tôi con tỉnh ra, con khỏe trong người ra, con nhớ điện thoại để ở đâu, tiền để ở đâu, rồi con nhớ công việc, rồi con nghe ổng kêu con về, thôi con về con sắp xếp cho mấy đứa con. Nó kêu nếu mà về mà nếu mà nó sắp sửa điên rồi chạy lên nữa ngang. Nó kêu là có khả năng là con về con sắp xếp con lên sớm. Mấy đứa em con bên Mỹ nó kêu nó đang mời người qua coi tiệm nail để nó về đây nó tu, cho nó kêu nó cũng chịu không nổi rồi. Thợ thiền trong tiệm nail nó cũng mệt mỏi quá rồi. Nghe sao mà sáng thầy tu xong rồi giảng, nó kêu cái niềm hạnh phúc này nó lớn lắm. Tiền mua không được, bên này có tiền mà coi như là cũng không có lập ra cái đạo tràng như tỉnh Thất Quan Âm, tiền để làm gì mà khổ thế. Sắp xếp con về, kêu về mua phòng trọ, thuê phòng trọ hoặc làm gì bên ngoài, cho bên đây trong tỉnh Thất hết chỗ rồi. Thì cô này chạc cũng khoảng ba mấy thôi mà nhìn già giống như bốn mấy năm mươi. Khổ quá cho nên mặt nó xíp ly hết rồi, tội nghiệp. Nhưng mà cái sắc diện, cái lúc mà hôm bữa khóc với bữa nay nó khác hẳn. Cái sắc diện hôm trước khóc là coi như là nó khổ đến coi như là đang ở cảnh địa ngục, quá khổ rồi. Rồi đến sắc diện hôm nay nhìn thấy nó tươi tỉnh ra. Công nhận cái tâm của người nó kinh hồn thiệt, nó vui một cái gương mặt nó khác liền. Mà khi bắt đầu nó khổ đau mà cái nhìn thôi nó nhăn nheo giống như khỉ ăn ớt. Nó kinh khủng con người. Cái tâm này phải nói là nó muôn màu muôn vẻ. Tâm dẫn đầu, tâm tạo tác, tâm làm chủ. Tâm này tạo ra nghiệp, giống như bóng theo hình, giống như con bò kéo theo chiếc xe. Kinh khủng. Mà nếu không có cái pháp để an tâm thì chịu chết. Cho nên cái pháp an tâm mà Ấn Tổ nói là hàng ngày giữ câu niệm Phật, niệm trong tâm bốn chữ, niệm ra ngoài sáu chữ, niệm ra tiếng sáu chữ, làm bổn mạng nguyên thần. Làm bổn mạng nguyên thần tức là nếu mà không có nó là cái mạng mình coi như là chết liền á. Nhưng mà không thấy nó chết từ từ, mình không thấy nó đang phiền não, nó ăn khuyết dần dần mình không thấy. Nhưng mà đến cái lúc mà giống như cái cô này là coi như là khủng khiếp gần điên rồi. Thế mà lên trên này nhờ cái từ trường, cái lực của đại chúng, nó chuyển từ từ, đây gọi là chuyển nghiệp. Ở nhà chuyển không nổi, ở nhà không đủ sức để công phu 2 tiếng như vậy, không đó một cái đạo tràng trang nghiêm ngồi nghe pháp như vậy. Và ở nhà thì gia viên bận bịu, chồng lên kiếm chuyện hoài tôi không được. Thì bây giờ mới có ổn một chút về, thế nào cũng dính chưởng nữa thôi. Coi như là không đủ sức, chim non mới mọc lông cánh mà xuống đó vội bay là coi như rớt, chịu không nổi. Nhưng mà cô cũng có chỗ để nương về rồi. Nếu mà trên này khổ quá, dắt mẹ lên theo phòng trọ tu tiếp. Thì cái giá trị nó nằm ở chỗ này. Mà nhiều người không biết, người ta kêu mê tín dị đoan, niệm Phật gì đâu mà niệm hoài không thấy ông Phật, rồi lúc chết rồi thấy ông tới rước, không có thấy mà mơ mộng vọng tưởng linh tinh. Hầu như những người đó người ta chưa có đi vào trong cái pháp hội người ta tu, chứ người ta chưa có thấy được cái điều này. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi mới nói là văn sao có sức chuyển nghiệp cực kỳ cao. Sáng ngồi nghe chỉ thời gian mấy buổi thôi mà cái khổ nó quá lớn, cho nên họ tha thiết. Còn nhiều lúc cái khổ nó chưa có đeo mang mình, nó làm phiền phức mình, cho nên mình chưa có bám vào cái pháp tu, chưa có lắng nghe cái lời của người đi trước, của Ấn Tổ, để mà mình áp dụng thực hành. Kêu từ khi con nghe thầy nói, tự nhiên con cung kính, con thương má con hơn. Trước con bực con chồng con mà con ghét má con luôn chứ. Gọi là giận cá mà chém thớt đó mà. Quý vị hiểu cái tâm trạng mà khi mà bực người này rồi mình sực người kia luôn biết không? Cái kiểu đó như vậy đó. Nên nó đã bực rồi là nó làm rối hết trơn. Một cái phiền não nổi dậy là tiêu cả rừng công đức, làm biết bao nhiêu người khác phiền phức. Nhưng mà một cái tâm hoan hỷ rồi, về đôi khi là ông chồng cũng nhìn thấy ông thương cho coi. Bây giờ bắt đầu cung kính rồi, có phước báu niệm Phật rồi, nghe giác nhàn kêu về phải cung kính ổng. Thì về cung kính ổng cái là ổng thương thôi, gì đâu. Lúc trước chắc cũng là lời qua tiếng lại, ông một câu, bà hai câu, bà hai câu, ông ba câu, cái lời qua tiếng lại thì nó có chuyện thôi. Vậy cho nên thành ra cái nhẫn nhịn đó, nó giúp cho con người mình có sức chịu đựng dẻo dai. Mà nhất là cái nhẫn nhịn mà nó chịu đựng được cái đau đớn trong cơ thể của mình lúc mất, cái đó mới là khủng khiếp. Chứ giờ nó đau một chút mình quỳ, nó đau một chút là mình ngồi, nó đau, nó mỏi một chút mình lạy, nó chưa là gì đâu. Chưa là gì so với lúc chết. Giờ phải tập lần cho nó quen, chứ để lúc chết mà nó đau đớn là quý vị chịu nổi với nó. Vì là cái thân này là một cái ngũ ứng nó ngăn che để mình tiến bước trên cái lộ trình gọi là tiến thân học đạo. Vậy cho nên thành ra cái điều này chúng tôi nói cô này là cũng là một cái biểu pháp trong thời gian ngắn học văn sao ở đây mà có hiệu quả, có tín hiệu tốt. Bởi vì khi cổ nghe cổ mới khởi được lòng thành kính, hiếu kính mẹ, nó có cái phước ngay đó. Bây giờ hiếu kính chồng, hiếu kính con, từ 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 nó có phước báu, nó tiêu nghiệp lầm. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi nói đến các vị bạn sen ở đây, cố gắng mình đeo đuổi học văn sao. Hôm nay có bộ văn sao sẵn ở nhà rồi, ai cũng có nắm trong tay một cái bộ sách quý giá vô cùng, được người khuyến khích hàng ngày giảng cho quý vị nghe. Đây là một cái nhân duyên của quý vị lớn lắm. Có nhiều người người ta tu xong cái người ta phải đi làm, không ở lại nghe được. Chiều họ phải nghe lại đĩa. Mà thường họ ngồi họ công phu xong, cái tâm họ an lạc, có định, có niềm tin với tâm bảo, rồi họ nghe vô văn sao, họ kêu cái niềm pháp hỷ này cả ngày nó còn ở trong tâm. Khi họ đi làm rồi bắt đầu họ phải suy nghĩ lo toan tính toán, rồi nhiều thứ nó phiền phức, cho nên cái năng lượng này bắt đầu nó tan lần đi. Cho nên chiều về nghe lại nó không có bằng lúc sáng cộng tu xong là nghe liền. Như vậy cho nên thành ra các vị ở đây coi như là có một cái phước báu nhân duyên thù thắng. Nhưng mà có nhiều người họ ở gần đây thôi mà họ lên cũng không được, không đủ nhân duyên họ lên. Tính là cả huyện Đức Trọng mình Phật tử đông biết bao nhiêu mà kể, nhưng mà nói đến thì họ chưa có duyên đến văn sao. Đó là một cái điều thiệt thòi, mất mát lớn lao vô cùng. Không phải chúng tôi mong cho lên đông trên chùa, nhưng mà thấy tội nghiệp họ, họ không có cái duyên để đọc đến cái bộ văn sao nói về cái giá trị giáo dục gia đình. Khi mình đọc một thời gian rồi, cái trí tuệ do văn sao ban cho nó thay đổi chuyển mình lạ kỳ. Bây giờ mình học cái pháp của thế gian thì nó chỉ nằm ngang cái chừng mực của tham sân si mạn thôi. Tham học rồi không bằng người khác thì sân hận. Và học gì của pháp thế gian nó vẫn nằm trong cái chữ si mê thôi, không ra khỏi nổi. Chỉ có cái pháp của xuất thế gian là pháp của Phật, nó mới đột phá được si mê. Một câu Phật hiệu thôi, nó đột phá được. Khi mà nó đột phá si mê được rồi, con người mình sống ở thế gian hay là đi xuất thế gian đi tu, nó khác người, nó xuất chúng. lợi lạc chúng sanh vô cùng, mà tâm vẫn luôn luôn khiêm cung, cung kính mọi người. Thì cái việc hồi sáng chúng tôi nói trước khi công phu, con em bữa nay nó hư đến tột cùng. Lúc trước chúng tôi ở bên Cali, Hoa Kỳ, thành phố San Jose, có cô đó, cô đến cô cộng tu xong rồi cô kêu bữa nào con phải mời thầy về nhà giúp giùm con một việc, con quá khổ. Chồng con thì chết rồi, con thương đứa con trai, con chỉ có một đứa con trai, đứa một duy nhất, cho nên nó muốn cái gì là con chiều cái đó. Cho nên ông bà mình xưa có nói là con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà. Chiều nó quá nó hư. Nó đi học 11, lớp 11 mà nó không chịu học nữa, nó ở nhà bắt đầu nó ngồi nó chơi game. Phải có internet trên đó, bắt đầu nó lên nó ngồi trên cái vi tính nó chơi suốt. Đến giờ cơm cái nó xuống, nó ăn ăn vội, xong nó lên nó chơi, nó không có ngó ngàng gì đến mẹ. Mà chơi mệt rồi ngã lăn ra ngủ thôi. Rồi xích thích đánh đàn nữa, ngồi đánh đàn, hát chơi đồ, hát nhạc tình, nhạc này nọ chơi thôi. Thì coi như nó đến cái thời gian vài năm là nó còn bộ xương à. Vì nó hao cái năng lượng, khi mà ngồi vậy nó hao cái năng lượng trong người, không có thức ăn gì mà tiếp lực vô cho nó có sức nổi nữa hết. Thì cổ mời đến, giác nhàn đến, nó cũng không nhìn giác nhàn nữa. Ngồi nó chơi, là hỏi chú khỏe không? Nói, hôm nay thầy giác nhàn đến thăm chú nè. Nhìn qua rồi nó cũng không có được nụ cười nữa, không có hỏi han gì hết. Hay như là thế giới của nó là thế giới ở trong game rồi, còn thế giới bên ngoài nó không biết nữa. Giác nhàn nói thua, bất lực. Giác nhàn bất lực à? Bởi vì nó đã tật này nó thành tánh rồi, măng nó thành tre, uống không được nữa. Thì cổ mà cắt internet một cái là chết với nó. Nó la, nó khóc, nó làm thôi, thất kinh hồn dí, chịu không nổi. Thì cái số lượng người này bây giờ quá đông, mà cái tiệm game họ mở ra quá nhiều. Mà bữa nay không cần tiệm game, mà đưa cái điện thoại cho nó là xong. Thì bây giờ cái tình trạng này nó thui chột đi cái mầm trí huệ và cái trí thức của con em quá lớn. Bởi vì ngồi vô đó là không còn thời gian để học hỏi gì được nữa hết. Nhưng mà hết tiền rồi phải đi ăn cắp tiền của mẹ, lén lén lấy để đi chơi chứ làm sao có tiền. Mà bây giờ đưa cái vi tính với điện thoại cho nó nữa là thôi, nó bấm nó chạy xe suốt ngày, nó để cái tâm vô đó, nó không còn một cái chút tình thương gì với mẹ nữa hết. Nó không còn một cái trách nhiệm, cái bổn phận gì người con đối với anh, đối với em, đối với cha, đối với mẹ, đối với bà, đối với ông nữa, không còn. Thì hết 95% là rớt vô tình trạng này. Chỉ còn 5% đó là cha mẹ đến chùa đủ duyên, gặp được văn sao ấn tổ, gặp được giáo dục gia đình, gặp được bảo thân tiết dục. Cái sách bảo thân tiết dục này đủ duyên ra đời, in được 5.000 cuốn, chủ nhật này phát ở dưới chùa Vĩnh Nghiêm, ngày mai là mang tới. 66 mẫu lá thư, và cuốn sách này 210 trang, nói chuyên đề về cái vấn đề bảo thân tiết dục. Người đàn ông chết sớm và chết trực tiếp vì không biết tiết dục, ăn nằm quá đáng. Ấn Tổ nói lão tăng này không phải nói những chuyện của thế tục đâu nghe, những chuyện thấp hèn của thế gian. Vì do lão tăng thấy họ chết nhiều quá, họ bị băng hoại cái sinh mạng của họ nhiều quá, cho nên lão tăng này phải nói. Vì vậy cho nên những người có duyên được về chùa, gặp được đệ tử quy, gặp được giáo dục gia đình, mà đệ tử quy không cũng đủ. Cha mẹ không biết ngõ nào làm, bắt nó làm sao mà nó làm được. Nhưng Ấn Tổ nhắm vô là phải giáo dục gia đình, cha mẹ làm trước. Khi cha về tới nhà gặp mẹ mình, tức là gặp vợ, cúi đầu chào: em, anh mới đi làm về. Đó là dạy nó. Mình biểu con đi về cũng phải chào cha mẹ ngang, con phải rửa chân cho cha ngang. Nó làm vài bữa nó nhìn xuống, cha này không có làm gì hết trơn, bắt mình làm hoài. Thất bại ở chỗ này, là mình giáo dục là dạy nó mà mình không làm.
lớn chút nó biết cái nó tranh cãi với mình, nó kêu cha có làm đâu bắt con làm, là mình thất bại rồi. Nhưng mà mình không biết ngõ nào mình làm, để tự quy dành cho mấy đứa nhỏ. Thì bây giờ phải giáo dục gia đình. Giáo dục làm sao? Ấn Tổ chỉ kỹ trong phần sau, chúng tôi không có thời gian nói. Vẫn lấy hai chữ thành kính để lên hàng đầu. Về gặp chồng mình cúi đầu chào, vợ về gặp chồng cúi đầu chào, cung kính bằng tấm lòng chân thật. Thì mình làm từng chút như vậy để mình kết nối cái sợi dây hạnh phúc ở trong gia đình, kết nối từ từ lại. Cũng giống như là mình mới gặp gia đình, mình lập gia đình quen một người bạn trai đó, coi như họ hy sinh quá lớn, nói sao họ làm vậy. Hai người coi như là sao cũng được, chuyện lớn cũng thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ là hóa không, hy sinh rất lớn cho nên mới tiến đến cái chuyện hôn nhân. Nhưng mà khi tiến đến cái chuyện hôn nhân là cái tâm này mất không còn nữa. Bởi vì mình không có cái sách lời dạy của Thánh Hiền, cho nên mình không có thể duy trì nó lâu dài. Mà cái tâm đó vẫn là cái tâm hy sinh để chiếm hữu. Thấy cô đó thích rồi, bây giờ mình phải hy sinh tiền bạc, làm khổ cực, chạy xe ba gác, đạp xích lô, giác gạo mướn, tối ra coi như là bận đồ đẹp như là ăn phủ phê đãi tới nơi, bằng một cách để mình phải chiếm hữu. Thì đó vẫn là trong cái tâm của thế gian. Mấy bà già chắc trước cũng gặp mấy ông cụ làm mấy kiểu đó, sao cứ ngồi cười cười. Chứ nếu mà họ làm hoài như vậy cho đến lúc đầu bạc rong lông, bách niên giai lão thì tôi tuyệt, đúng không? Nhưng làm được mấy năm à, hôm nay 2 năm là hết đát rồi. Cái hạn sử dụng bên đây chưa tới 2 năm nữa, cái tâm nó chưa tới 2 năm. Vài bữa về nhìn lỗi xấu cho nhau rồi đủ thứ chuyện tanh bành. Thì nói chung lại là mình không biết cách sống theo lối dạy của thánh nhân. Nói chung là như vậy. Bản thân chúng tôi lúc như còn nhỏ cũng vậy, thấy cha mẹ kình cãi quá, lúc mười mấy tuổi nó buồn, thôi mình đi tu, chứ lớn lên mình cũng y chang như cha mẹ mình, còn hơn nữa. Thôi đi tu. Đi tu bắt đầu mới giải phay được gia đình từ từ. Thầy Hưng đi tu, rồi ông cụ đi tu, rồi bà cụ đi tu, rồi ông Trực cũng dắt cho chú Nhân qua đây, rồi cô Mỹ bữa nay cũng ở đây tu. Mà do chú Trực này lúc trước chú nhậu nhẹt nhiều quá, hay ăn con này con nọ, ruột này ruột nọ, chúng tôi về thấy, cho nên ông bị ung thư. Ung thư không phải là do bệnh bên ngoài mà do nghiệp báo. Thấy cũng tội, mới 40 mấy tuổi mà mất à. Do cũng không biết bảo thân tiết dục thôi mà ra thôi. Cho nên nãy chúng tôi có nói về cái việc mà khi mà thọ mạng của mình không đủ, không sống đủ cái tiêu chuẩn của một kiếp người 60 năm cuộc đời. Đủ tiêu chuẩn nó gọi là thất tập cổ lai hy 70 năm. Mình sống không có đủ cái thời hạn đó với một con người sống trong cái đời này, thì mình gọi được xem là gọi là chết yểu. Cái phước mình không đủ. Thì có thể nó làm người lại, nhưng mà sanh trong qua gia đình hoàn cảnh khó khăn hơn, thọ mạng sẽ ngắn lần. Thêm thế nữa là ở trong nhà bần cùng nghèo khổ, hiện đời bổn sẻn không biết bố thí cúng dường làm phước, và đời sau cũng không có trí huệ sáng suốt, thấy người ta giỏi hơn mình là mình đi ganh tị ganh ghét. Thì gần như là mình sống trong cái vấn đề thụt lùi, càng ngày đi vô bóng tối. Nhưng may thay hôm nay mình có được cái ánh sáng của chánh pháp rồi, bắt đầu mình lần mò mình đi ra. Theo cái ánh sáng bắt đầu từ từ mình đi ra, ra khỏi bóng tối. Trong kinh Vô Lượng Thọ mới gọi là từ tối phải ra sáng. Mình không khéo tu là mình từ tối mình đi vào tối, từ người cho nên đi xuống súc sanh, hoặc đi về cái gia đình nó quá nghèo khổ, biên địa hà tiện, không gặp được chánh pháp. Rồi từ cái súc sanh nó rớt xuống ngạ quỷ, nó vô địa ngục luôn. Mấy cái người mà khi mất mà họ le lưỡi khóc lóc sợ hãi, đó là biến tướng để sanh vào cõi ác đạo đó. Kinh hồn như vậy. Vậy cho nên thành ra hôm nay gặp được văn sao của Ấn Tổ giống như rồng gặp được trái châu. Con rồng mà nó muốn phun nước nó phải ngậm trái châu. Con người mình mà muốn nói ra những lời thánh hiền cho người khác nghe lọt tai thì phải đọc văn sao. Dứt khoát là như vậy. Bộ sách này nó trọn vẹn từ cái giáo dục gia đình cho đến mình niệm Phật, cho đến các vị tu sĩ và gửi thư cho các vị hòa thượng để mà thành tựu cái đạo nghiệp mình. không có cái gì mà trong này ngài không nói trong cái cõi đời này. Hôm qua chúng tôi nói văn sao xong có mấy bà cụ già lụm cụm rồi, mắt cũng không rõ mà kêu cho con bộ văn sao về đọc. Nghe thầy nói thấy thích quá. Hồi trước nếu mà không có gặp thầy để mà giới thiệu bộ văn sao, con không thích đọc lắm, chỉ thích nghe thôi. Nghe nó khỏe, nhưng mà nghe xong rồi nó quên hết trơn. Nhưng mà đọc mình thấy đoạn nào hay mình ghi ra mình lại nhớ, học thuộc lòng. Nó có tác dụng lớn lắm. Cũng như cái câu ngài nói là đem cái thông minh của mình vứt ra ngoài biển đông. Chính cái thông minh này nó làm hại mình. Thông minh hại thông minh. Thông minh tức là cái trí thức của mình, nó có tính mưu mô tính toán trong đó, chứ không phải bằng cái tâm thông minh chân thật như là trí tuệ của nhà Phật. Thì nó hại mình vô cùng. Giỏi một chút lên là bắt đầu kỹ sư bác sĩ rồi, bắt đầu là coi mẹ cha không ra gì rồi, coi người đi trước là không ra gì rồi. Thì cái thông minh này nó sẽ hại mình. Nó hại từ cái tâm xem thường khinh nhờn đó, mất hết cái phước báu nhân cách làm người. Từ từ bắt đầu mình bị chôn vùi cái cuộc đời mình. Rồi gặp vợ, gặp sanh ra con, nó cũng như thế. Ngu tầm ngu, mã tầm mã. Chính do mình nó đi đến con đường đấy, chứ không phải ai hại mình cả. Vậy cho nên khi mà mình hiểu được như vậy rồi, bắt đầu mình dấn thân chịu khó học hỏi á. Ấn Tổ nói thôi đừng học hỏi đi đâu xa cả, học nhiều thầy nó rối rắm không biết ngõ nào rờ, thôi cứ coi vào bộ văn sao đi. Tất cả những gì của quan tôi ở trong bụng mửa ra hết rồi đó. Hay dùng danh từ mửa ra nghĩa là 30 năm ở trong thất, đọc tam tạng kinh điển, có bao nhiêu tôi bỏ vào trong văn sao hết rồi đó. Nó đủ hết trong đó rồi. Cho nên đem cái thông minh của mình vứt ra biển đông đi. Chỉ còn lại cái tâm chân thật cung kính mọi người niệm câu Phật hiệu. Thì tất cả thế gian hay xuất thế gian gì bạn cũng thành tựu hết cả. Thì những người nghe có căn lành, người ta nghe cái người ta tin liền. Cũng như cái cô mà cô khổ mà đến lưng tròng nước mắt, cô về đây cô tin rồi, cái cô cung kính mẹ cổ, cái là cô có phước báu tinh thần, cô sảng khoái an vui. Mà ở cũng mấy tuần á. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói cái giá trị của bộ văn sao. Mục đích chúng tôi lên đây là giới thiệu cái bộ văn sao. Nếu mà quý vị chỉ chầm hâm nghe chúng tôi giảng thôi, không về đọc thì cái tác dụng không có đâu. Bây giờ chúng tôi nói những cái điều này là từ khi chúng tôi đọc trong văn sao, và văn sao ban cho vậy. Ban cho nghĩa là mình hiểu những gì trong văn sao mình hành. Cho nên thành ra nó có cái niềm vui trong cái bộ văn sao này, cho nên hôm nay mới giới thiệu cho quý vị. Mà nếu quý vị chỉ nghe những điều này thôi rồi, không làm một cái bàn đạp, cái nhịp cầu giao cảm để đi vào trong văn sao ngày đêm để đọc, thì quý vị không lấy thấy được củ báu ở trong văn sao đâu. Cái củ báu mà ở trong văn sao nói đó là phải phát huy được cái lòng thành kính. Đó là củ báu. Có một điều bảo ban cho nhau là phải giữ lòng thành kính. Nói thì nghe dễ mà làm 3 năm chưa xong. Thực sự là vậy. Hôm nay chúng tôi lên nói chân thật với quý vị là chúng tôi chưa làm được bao nhiêu cả, mà chỉ có một cái duyên đi trước và có cái niềm vui để mà phổ biến văn sao. Cho nên chúng tôi dầu cho khuya 1-2 giờ để chuẩn bị dậy để lên trên này cộng tu, rồi bắt đầu khuyến khích quý vị. Bởi vì cái định và cái huệ của mình để an trụ vào một câu Phật hiệu và một bộ kinh, để mà nó hưng khởi được cái cảnh giới trong tâm là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, để nó cảm được cái tướng Di Đà và tướng tịnh độ ở Tây Phương cách đây 10 muôn ức cõi á, mình làm nó hơi khá lâu, căn lành mình nó kém. Đôi khi thọ mạng mình hết mà mình chưa là đạt được cái tiêu chuẩn này, thì bây giờ mình phải làm sao? Đọc lại những lời dạy của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát, coi mình khiếm khuyết chỗ nào. Nhìn vô thấy khiếm khuyết hai chữ thành kính. Không có chạy đâu khỏi hai cái chữ này. Phàm phu mình là, cái bọn phàm phu mình là bị vướng vô cái chỗ này, bất kính, tâm không chân thật. Nó bị trở ngại cái chỗ này. Mình làm cái gì thế gian hay xuất thế gian, nó cũng bị cà chày cà chọc, trở ngại là từ nơi cái điều này. Mà cái điều này không phải trong tâm đâu. Khi mình gặp được một người lớn hơn mình, một người đi trước mình có đạo đức, dầu cho người đó không có đạo đức, người ăn xin đi nữa, cho tiền họ mình cũng cúi đầu cung kính. Chứ không phải lấy mắt mà ngó. cho với cái tâm gọi là mình ỷ mình là giàu có, thí vài đồng cho họ sống. Phước báu này không có. Lâu ngày nó thành xem nhờn. Xem nhờn người ăn xin được thì xem nhờn được bạn, xem nhờn được bạn là xem nhờn cha mẹ, xem nhờn cha mẹ là xem nhờn thầy luôn. Cái tâm này nó ở trong con người mình không phải một đời mà nhiều đời rồi. May thay hôm nay Ấn Tổ chăm chú vô cái chuyện thành kính, có được một phần thành kính thì nó tiêu được một phần tội nghiệp. Ví dụ như là mình nghèo khổ, mình thấy người ăn xin đó, mình cho với cái tâm thành kính thì cái tội của mình bắt đầu nó tiêu một phần, gọi là một phần thành kính tiêu một phần tội nghiệp và tăng một phần phước huệ. Mà gặp người ăn xin đó, mình có cái tâm 10 phần thành kính, quá thành kính, thì nó có 10 phần phước huệ tiêu 10 phần tội nghiệp. Mấy năm trước chúng tôi có đi qua bên Trung Quốc, thì đi thỉnh tượng gặp một cái ông ăn xin. Chúng tôi cho ông ăn xin này là ăn xin cao cấp. Ông bị què hai cái chân đi không được, người ta chở ông tới ngồi ngay chỗ đó. Thì đáng lẽ đi con đường đó rồi, mà cuối cùng cái chú Vũ chú nói thôi mình đi đường bên này coi thử có cái tiệm nào lớn để mà vô thỉnh tượng Phật không. Thì đi ngang tới đó gặp cái chú này, ông niệm 4 chữ bằng tiếng Tàu, ăn xin mà để cái hũ để người ta bỏ tiền vô trước mặt, rồi ngồi xếp bằng đó cứ nhắm mắt A-mi-thổ-phổ, A-mi-thổ-phổ, A-mi-thổ-phổ. Thì Văn Nhàn đến đứng thấy ông nhìn thấy ông niệm Phật. Một chập bắt đầu kêu ông thôi ngưng niệm Phật lại đi. Vì có chú Long đó chú biết tiếng Hoa, kêu thôi ngưng niệm Phật lại. Kêu ông ăn xin mà sao ông niệm Phật. Kêu bây giờ ăn xin mà ngồi niệm Phật như vậy đó, trong lòng nó an vui, nó không mong người ta tới để cho, thấy nó an vui. Có ông thầy cũng chỉ vậy. Cho nên từ trước giờ ngồi niệm Phật mà không mong người ta tới cho tiền, cứ ngồi niệm như vậy thôi, ai cho được nhiêu cho, mà thấy người ta cho nhiều còn chạy theo để xin, rồi nắm tay, rồi năn nỉ lạy lục gì, người ta không cho người ta lại ghét mình nữa, mà cứ ngồi niệm Phật sao người ta lại cho. Hỏi vậy là ăn xin như vậy là để niệm Phật để người ta cho tiền hay là niệm Phật như thế nào? Cái ông thầy đó ông dạy tiền chỉ tạm sống thôi, niệm Phật để về bên cảnh giới cực lạc chứ ở đây khổ quá rồi. Ăn xin mà nói vậy đó. Thì tự nhiên mình thấy bội phục cái ông ăn xin này rồi. Mà nhìn gương mặt ông nó sáng rực. Thường mấy người ăn xin người ta cứ nghĩ họ là nghèo là khổ, cho nên cái ý niệm đó giết họ, làm cho họ phải nói thân tàn ma dại, lết lăn dưới sình dưới nước họ làm được. Bây giờ miễn sao họ có tiền là bằng mọi giá họ phải làm. Có nhiều người mà ăn xin mà ở Sài Gòn họ lăn dưới sình rồi họ la họ khóc, coi như tự họ trong cái địa ngục đó giết họ, để họ mong có người cho tiền mà sao người ta cũng không cho. Nhưng mà chiều cái mang về tắm rửa xong cái là lên nhậu á, cười cười tỉnh queo. Những cái nghiệm con người nó đa dạng ghê kinh hồn. Có nhiều người chúng tôi thấy mà họ lấy cái chân họ bị tật mà họ vắt lên cái chân cái cổ họ, họ lăn thôi, họ khóc, họ làm kinh hồn, thì cái người này mang thân người mà họ đang ở trong địa ngục rồi. Thì cũng là do cái tâm nó hại họ thôi. Nhưng mà ông ăn xin này lại khác. Ông ăn xin này là ngồi niệm Phật, mặt mày sáng sủa. Rồi chúng tôi mới lấy ít tiền chúng tôi cho cũng khá khá nhiều. Ông cười, ông hoan hỷ xong đổi đi qua cái tiệm khác mua, thấy ông lên xe về chắc đủ vốn mà. Không xin nữa, về. Thì cũng là con người ăn xin đó mà người ta biết niệm Phật, người ta là ăn xin cao cấp khác à. Và cũng là con người ăn xin đó mà cái tâm mà thấy đang thiếu tiền, mong người ta cho, phải làm cái hành động như vậy người ta mới cho. Thì nó lại khổ đau vô cùng. Cũng một người ăn xin mà có cái tâm lòng thành kính biết đến danh hiệu Phật khác. Cũng một người ăn xin mà thấy mình đang khổ đau quá đi, thiếu tiền. Mà thiệt ra có nhiều lúc mấy ông ăn xin ông cũng có tiền trong đó đó. Ông cất ở trong đó gửi ngân hàng á. Nhưng mà ra phải làm như vậy người ta mới cho chứ. Mà họ nghĩ nhiều năm lắm á họ mới làm được như vậy. Kinh khủng như vậy. Hôm nay chúng tôi nói những cái đạo lý thông thường nhưng mà nó có ý nghĩa trong này vô cùng. Mình lắng lòng để mình nghe. Đôi khi những cái mặc cảm tội lỗi nó giết mình, như cái cô đó lên tới trên này tu rồi mà thấy ông chồng coi như là ông hành hạ mình cho đến khóc, nước mắt nước mũi nó nhầy nhụa chảy ra, thì đó là cái tâm trạng của cái phiền não nó đang giày xé mình. Thoát ra khỏi nó không phải là đơn giản, gọi là vết thương lòng. Vết thương này nó đã qua, nó đã thời gian nó đã qua rồi, không gian nó đã qua rồi. Ngày hôm trước bao nhiêu tháng đó không phải bây giờ, thời gian đã qua rồi nhưng mà nó còn động lại trong lòng. Đây gọi là pháp trần phiền não, nó giết mình. Thì pháp trần này là chỉ có cái pháp Phật mới đối trị nó được thôi, chứ còn dầu cho đi ăn uống nhậu nhẹt chơi bời gì, cái nó say sưa nó quên rồi ngày mai nó nhớ tiếp à? Không giải quyết được vấn đề. Chỉ có pháp Phật từ từ lần mòn, từ từ lần mò, từ từ công phu tu tập, từ từ nó bào mòn, từ 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 từ. Như cô này mà từ cái lúc mà muốn điên à, muốn thần kinh mình không có làm chủ được mà lên đây nó lại an bình ra, thì biết cái pháp Phật trong thời gian ngắn thôi mà nó lại có cái sức chuyển hóa. Đó là văn sao ban cho cô ta bằng cái tấm lòng thành kính, quý kính mẹ. Hôm qua lúc về người mẹ nhìn thấy cũng buồn buồn, tội nghiệp. Nó kêu con vừa cái thế không thể về được, nếu con không về là chồng con xách mấy đứa nhỏ mang về quê là con chết, không nó không học hành được. Buộc cái thế phải về, bắt đầu nghiệp nó buộc lại. Nhưng mà dặn cổ cố gắng khổ quá niệm Quan Âm. Tự nhiên nhớ đến lời ông Tổ nói, khổ là niệm Quan Âm, cái sự cứu khổ lẹ làng, nhanh nhẹn, cấp kỳ. Vậy cho nên hình ra hôm nay cái pháp hội mình cứu được bao nhiêu con người, họ quá khổ đau. Mà khi họ ra về là nước mắt họ nhầy nhụa, ràn rụa, họ không có cái thời gian được ở trên này họ tu tập. Cho nên mình nhìn lại bạn của mình, họ ra về trong cái tâm trạng nhớ nhung, mong mỏi ở lại đây. Còn mình ở lại đây mà nhiều lúc mình cũng tà tà, nhiều lúc mình lại quên đi bỏ lơ cái cơ hội này, thiệt là uổng vô cùng. Thực ra chúng ta không phải nói để lấy lòng mong cho quý vị lên tịnh thất này đông, không phải vậy đâu. Hiện tại bây giờ chúng ta mong cho quý vị làm sao ở tại nhà tu trực tuyến như vậy, đỡ mất thời gian. Nhiều lúc mình đi quá chồng con của mình cũng phiền mình nữa. Vì vậy mình cứ ở tại nhà, chừng nào chồng con quan hỷ mình lên đây mình tu, có thời gian. Còn không mình ở tại nhà tu với chồng con, ổng chưa chịu tu, từ từ mình tu tập để Phật hóa gia đình. Đó là cái hướng chúng tôi nhắm tới, mở đạo tràng trên không trung là như thế. Còn những người đã về đây được rồi thôi, quý giá từng chút thời gian, quý giá vô cùng. Nhưng cái thời gian hôm nay chúng tôi tiết kiệm, thường 10 giờ ngủ mà 1 rưỡi là dậy rồi đó. Ngủ một giấc sâu ngon lành, thức dậy tỉnh queo. Rồi mình dành một cái thời khóa công phu riêng của mình, Ấn Tổ có dậy. Rồi xong bắt đầu lên trên này, thấy nó an vui. Sống một ngày, một cái giờ mình thấy nó ý nghĩa. Tuy rằng nó mệt gì đi nữa mà mình thấy nó vui. Thì từ từ mình phải tự mình để mà đứng dậy thôi. Đứng dậy từ nơi cái lời dạy của văn sao của Ấn Tổ. Mà mình thấy mình đứng dậy được rồi, mình thấy có cái hiệu ứng tốt rồi, thì bây giờ mình phải đem đi giới thiệu cho người khác. Cái đó là lợi tha. Nhưng mà tự lợi mình không có thì mình giới thiệu không được. Cũng như hôm nay quý vị ngồi nghe, quý vị thích thú rồi, gọi điện về nói con à, bữa nay trên trang web Vô Lượng Thọ Thầy Giác Nhàn phát trực tiếp, con cố gắng, con thương mẹ. Mẹ không mong cầu gì đâu, mẹ cũng không có mong con gửi tiền gửi bạc, không con mong một cái gì hết, con chỉ mở được internet, điện thoại cũng được nữa. Con vô trang web vôlượngthọ.vn, con mở ra buổi sáng con tu, nếu con tu không nổi thì con nghe thầy giảng cũng được. Còn nếu tối con làm về, con mở ra con nghe đạo tràng có mẹ tu trên đó. Nói một lần chưa được, nói hai lần. Hai lần chưa được, 10 lần. 10 lần chưa được, 100 lần. Mình nói đó 1 lần, 2 lần, kiểu thằng này cứng đầu, bướng bỉnh, thôi dẹp đi. Bây giờ là không có lòng kiên trì. Chứ Ấn Tổ nói là dầu cho họ không nghe, nhưng mà lòng thành kính của mình có, bản thân mình có lợi ích. Nhưng mà đá vàng, nếu mà lòng thành kính đến cùng cực thì đá vàng nó cũng nứt. Con mình dầu cho nó bướng bỉnh đến mức độ nào đi nữa, mình nói hoài bằng lòng chân thật thì chắc chắn nó phải nghe. Nó thương mình nó nghe, mà đem tâm chân thật không có lợi dụng. Không phải kêu con lên con xem xong rồi con thấy đạo tràng ở trên này, con gửi tiền lên cho má, má cúng dường. Chưa giờ hết đòi lợi rồi, chưa giờ hết nói chuyện tiền bạc với nó mà nó làm quá khổ cực. Nó kêu bà này âm mưu bà bệnh. Mình không làm vậy nữa. mà mình thực sự đem tấm lòng tốt gửi đến cho nó cái pháp môn tu, từ từ nó tu xong nó chuyển hóa được rồi, nó nên nó cúng thôi, biết bao nhiêu mà kể. Đó là do cái pháp đã chuyển được cái tâm tham đó rồi. Còn bây giờ mình mới nói là mình cho họ khởi lâm tâm tham lên nữa rồi, sao mà nó có hiệu quả được? Cho nên là giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình là nó hắc ám tâm trí, nó có ý mưu đồ. Phải nhớ kỹ cái điều này. Như hôm qua cô Viên Anh có nói phóng sanh con thích quá, có thể cho con làm thêm một kỳ nữa không? Dân nhàn nói bây giờ đến Tết người ta cũng đủ à. Nghĩa là mình làm phước nó phải đủ nhân duyên, và mình phải chân thật với nhau, chứ không phải người ta cúng rồi cái mình nhận thêm vô, mình để đó mình làm mấy cái chuyện khác, không được. Phải làm cho nó đúng như lý như pháp thì nó mới có cái phước báu, rồi người ta mới tin tưởng mình được. Nói vậy không phải là chúng tôi nói tốt gì cho mình, nhưng mà đọc văn sao vô là tự nhiên cái tâm chân thật mình nó đối nhân xử thế nó chân thật. Và hôm nay quý vị nghe được những cái điều này là những cái tinh túy đấy, chúng tôi rút ra mà đưa vào để cho quý vị nhận được, quý vị bắt đầu chuyển hóa từ từ cái tâm của mình nó nhanh. Chứ còn quý vị mà đọc thấy những cái thông tin này để bắt đầu mình cảm được nó có tín hiệu tốt để chuyển hóa, quý vị phải mất thời gian khá lâu. Mà nhiều lúc mình đọc đến mình cũng không đủ căn lành để cho mình thẩm thấu nữa, bỏ quên mặc cho nó trôi qua luôn. Hôm nay quý vị mà nghe được những điều này là chúng tôi nói những cái tinh túy ở trong đó. Nhưng mà thời gian không có được nhiều, nó chỉ được có một tiếng, hơn một chút. Mà trong một ngày 24 tiếng đồng hồ mình không có xếp để kín cái thời gian thì nó không biết làm gì. Nhiều lúc nó đi không biết đi đâu làm, biết làm gì. Ngủ mà nó ngủ cũng không được nữa. Thôi lỡ dở sách ra đọc, từ từ để bắt đầu làm quen ha. Và chúng tôi nói đến cái điều thứ ba, khi mình phải cung kính để đọc sách, nghe pháp và tụng kinh luôn. Trong này nói đọc sách chứ đúng ra là mình phải tụng kinh, nó phải cung kính như trong này nói. Thì cái lợi ích ở trong kinh Phật nói như thế nào là mình thâu nhận được như thế đó. Còn nếu mà mình không có làm đúng theo cái lời tổ dạy 10 điều cung kính đó, thì những cái điều tốt ở trong kinh mình đọc mà mình không có hưởng được nữa. Hay như là người đếm bò không hưởng được sữa, người làm ngân hàng không có dùng được tiền, cái vá trong nồi canh mà không có hưởng được cái hương vị. Phật pháp hay ví dụ như thế. Ở trong một cái pháp hội tu tập, ra ngoài rồi bắt đầu cái tâm giả dối, tâm buồn phiền bực tức nó nổi lên, đánh tan hết công đức mất, uổng vô cùng. Mình là phàm phu nó là như thế. Để mà uống nắng trở thành một con người chân thật cả một kỳ công. Chúng tôi nói mười mấy tuổi đi đến tu đến bây giờ mà mình đọc vô văn sao mà nó hổ thẹn cùng cực. Hổ thẹn là Ấn Tổ nói những cái điều mà xấu trong tâm của mình, những cái điều mà không có lòng thành kính, mình coi vô mình thấy mình chưa được là gì, chưa được gì cả. Sanh lòng hổ thẹn cùng cực, thì chính cái tâm hổ thẹn này bắt đầu nó mới tấn tu đạo nghiệp, nó mới tiêu nghiệp từ từ. Còn con người mà không có hổ thẹn thì Ấn Tổ nói nó đồng với cầm thú à. Hổ thẹn tức là hổ thẹn chính mình, gọi là tàm, là hổ thẹn với mình. Vô tàm, vô quý, không hổ thẹn với mình, không hổ thẹn với người, thì người này gọi là đồng với lại là cầm thú. Họ mang thú tính, tuy rằng thân người nhưng mà tâm của họ đã là mang thú tính rồi. Ấn Tổ ngài là Đại Tư Chí Bồ Tát mà ngài xưng là ngài là thường tạm. Thường tức là thường xuyên hổ thẹn với chính mình, gọi là thường tạm. Thêm một cái câu nữa là bất huệ, xưng với người ta là bất huệ, giấu cái tên Ấn Quang đi. Còn mình mới học sơ sơ chút đỉnh là mình nói là mình trí tuệ ngập trời rồi, đỉnh cao trí tuệ của loài người rồi, giỏi hơn người khác rồi, dạy người khác rồi, thì trái với lời ngài mất. Cho nên thành ra đọc vô là mình thấy là thôi, ngài nói như vậy là mình thôi điếc đầu điếc ốc à, chịu không nổi rồi. Thì mình giàu cho mình giỏi ngang ngài đi nữa là cũng phải là bất huệ thường tàm. Nhưng văn sao này mà nó thấm vào đại chúng rồi, từ từ bắt đầu nó đổi cái nhân cách của con người mình, ai nhìn cũng thương. Cho nên chúng tôi nói thật lòng với quý vị, chúng tôi xuống ở dưới chùa Vĩnh Nghiêm mà gặp thượng tọa Thanh Phong, không có tài giỏi ăn nói gì cho ông thương hết, cũng không phải đưa tiền đưa bạc để mà mình gọi rằng là được ưu ái, mà chỉ nhất là từ cái tâm lòng thành kính với thầy. Mà từ cái tâm thành kính vậy là ông thương. Bao nhiêu ông nói với vài Phật tử kia, ông thầy nhàn dễ bảo dễ sai, ngoan, nhưng mà mình thấy mình vẫn chưa đủ cái sức cung kính. Cho nên cái cung kính nó lợi lạc vô cùng. Ông thương ông mới tin ông cho mình tổ chức một cái pháp hội tại chùa Vĩnh Nghiêm. Cái đất Vĩnh Nghiêm đâu phải là dễ bước vô. Mời các vị toàn là pháp vương lạc ma không, chứ mình làm gì có cái cửa đó. Mà chỉ giữ hai lòng hai cái chữ thành kính thôi mà mình làm được chuyện. Chúng tôi không có tài giỏi gì hết trơn, không gặp văn sao thì chịu chết, không có cửa đi đâu được hết trơn. Làm sao mà xuống đút lót đưa tiền đưa bạc, ăn nói ngon lành đi nữa để mình bước vào trong cái mảnh đất của Vĩnh Nghiêm là tổ đình xưa nay để mình tổ chức một cái pháp hội như vậy. Thượng tọa mới nói là xuống đây là làm lợi ích cho chùa, mang mấy trăm triệu xuống để mà làm loa làm đài thuê bao hết lo lắng cho đại chúng. Đâu có lợi lạc gì đâu, đâu có lợi lộc mong danh lợi gì đâu. Là chúng nghe cái uy của ông trụ trì nói là họ hoan hỷ liền. Mà sự thật đó là như vậy. Thì đó, đọc văn sao vào là mình phải từ từ mình làm từng chút. Đối nhân xử thế, đối với người cung lớn hơn mình là phải cung kính bội phần. Nhỏ hơn là mình phải thương yêu cung kính, thương yêu để mình dạy dỗ họ. Thì bản thân chúng tôi đi xuất gia mấy chục năm rồi mà thấy vẫn là con số không. Nếu không gặp văn sao là chịu chết. Mà văn sao nói đơn giản, nhưng mà nghĩa lý thâm sâu, quyền diệu. Mà đưa cho người ta cái là người ta hành trì được. Công nhận cái lối văn phong của Ngài nó hay, đi vào lòng người nó hay vô cùng, đơn giản. Cũng như cô đó mang thai, kêu con phải niệm Quan Âm từ lúc mang thai. Lúc sanh con phải niệm ra tiếng lớn. Lúc sanh ra rồi cái quên, sanh không được, quá đau. Cuối cùng bèn nhớ lời của Ngài niệm lên. Đứa con nó lọt ra hồi nào cũng hay, nó khóc que que mới biết là sanh. Thì nhớ lời của Ngài, bắt đầu mới cảm ơn của Ngài, cảm ơn Ngài. Bây giờ mình học, mình lấy cái lời đó mình nói lại vẫn có giá trị. Bởi vì cái đó là chân lý. Và nghiệp báo của con người nó bị trở ngại này chỗ này rất lớn. Nhắc đi nhắc lại bảo ban cho nhau. Lá thư trả lời khóc là Ngài nói cái chuyện này. Một điều đó thôi là mình lúc ít biết bao nhiêu chúng sanh rồi. Rồi khi đứa nhỏ nó sanh ra rồi, mình bực tức, quá bực tức vợ chồng tình với nhau. Đứa con đã khóc, đưa cái vú vô miệng cho nó ngậm vô một cái rồi. Nó bú chất độc, sữa biến thành chất độc. Nó bú vô cái nó ngã lăn ra tím người này chết mất. Chết vô số kể. Bên Trung Quốc dân nó đông quá, nó chết vô số kể. Mà không biết đứa nhỏ thì sao nó chết. Làm sao biết cái chuyện đó. Mà Ngài nhắc đi nhắc lại chuyện này. Rồi không giáo dục cho nó. Bỏ bê nó đi làm. Nên Ngài nói về cái chuyện giáo dục gia đình nó kỹ, vô cùng là kỹ. Chứ không phải mình học đệ tử quy không mà đủ đâu. Dĩ nhiên cái đó là một cái giáo dục về đứa trẻ thơ rất tốt, nhưng mà không đủ. Bắt đầu 13 tuổi là phải đưa cái sách Bảo Thân Tiết Dục cho nó. Cái cuốn sách này là nó cực kỳ là giá trị. 66 cái lá thư của Ấn Tổ, 210 trang thôi, quá tuyệt. Đọc vào Ngài nói từng lá thư người ta gửi đến, người ta trở ngại, bị gặp nạn, gặp bệnh. Bắt đầu Ngài nói những cái điều này. Nên tiết dục để bảo tồn cái thân thể, sinh mạng để kéo dài. Hay vô cùng. Cho nên hôm nay cái duyên mà chúng tôi gặp được văn sao Ấn Tổ trước 207 là lá thư tịnh độ. Rồi nó cũng có tín hiệu tốt là ông cụ được chuyển nghiệp, hết ung thư máu. Hôm nay không phải chúng tôi khoe khoang mà thấy cái duyên chúng tôi với Ấn Tổ từ văn sao, đó là lá thư tịnh độ, rút những lá thư tinh yếu ở trong tam ba, trong văn sao ra, Hòa Thượng Thiền Tâm mới dịch ra cái cuốn sách này. Rồi sau đó 2013 đọc đến Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục là thấy những cái tinh yếu trong đó là bội phục, nhưng mà chưa nói hết được cái cuộc đời Ngài trong đó. Chỉ có ba bộ văn sao này mới nói hết cuộc đời. Đọc chỉ có tam biên với tục biên là quá đủ à. Tam biên không là 714 cái lá thư là thôi. Biết bao nhiêu cái kinh nghiệm, nghiệp báo của chúng sanh đưa đến mà Ngài chuyển hóa. Nhiều đó là mình có cái vốn quá lớn rồi. Mà đọc vào để mình hành trì, mình thích thú, vốn lớn lắm. Vậy cho nên thành ra những người đang online trực tiếp trên toàn thế giới, bữa nay cái lượng người đông, thì vô trang web vôlượngthọ.vn thấy tam biên, tục biên, chánh biên, tam quản chánh biên, lấy ra coi. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ coi, thấy lá thư nào hay cái mình copy mình gửi về qua email cho bạn bè, phổ biến khắp nơi, nhà nào cũng có văn sao, người nào cũng được đọc văn sao, người nào cũng nghe chúng tôi khuyến khích nói về văn sao. Thời gian sau bắt đầu cái gia đình của họ thay đổi, rồi bắt đầu từ từ cái là xóm làng, rồi cái huyện đó, cái tỉnh đó, rồi cái đất nước đó. Quý vị biết cái sức ảnh hưởng của Ấn Tổ cái lúc mà Ngài còn tại thế chưa có vãng sanh, rất nhiều người đào ao thả cá, mà Ngài tán dương cái chuyện đào ao thả cá. Rồi cái chuyện của Ngài là thích phóng sanh, làm từ thiện giúp cho người nghèo ngặt và in kinh. Và nơi nào mà xây chùa chiền Ngài cũng tùy hỷ. Cho nên hôm qua chúng tôi nói cái chùa mà ở dưới Bạc Liêu có hòa thượng của Thượng Tọa Hệ Thành, chùa Bửu Liên, khi có Phật tử phát tâm cúng dường rồi chúng tôi gửi xuống dưới đó để cho Thượng Tọa tự phải quản lý, gọi là Thượng Tọa là người quản lý. Lâu lâu mình xuống phóng sanh là mình sử dụng thôi. Thì Ấn Tổ là vẫn dạy mình là đủ duyên để sử dụng, chứ không phải chúng tôi phát triển dưới đó rồi đồn đãi ra thầy nhà cũng mua cái chùa đó nữa là chết nữa. Mua hộ pháp hơn 100 tỷ xong rồi. Không biết họ nghe cái thông tin ở đâu lạ kỳ. Bữa hòa thượng Quảng Hiển cũng nói, cái bữa thiên tăng người ta nói chùa hộ pháp là của thầy rồi, cái kêu người ta nói vậy thôi chứ cổ hòa thượng là cũng phải là cổ hòa thượng thôi. Cho nên mình đọc vô văn sao là thấy Ấn Tổ một đời không trụ trì rồi. Mà nếu mà có trụ trì đó là trụ pháp vương gia trì Như Lai Tạng. Giữ chùa chỉ là ông tự giữ chùa thôi, không phải trụ trì đâu. Ngài không thích giữ chùa đâu. Cho nên là ra mình làm mà không có dính, hết lòng làm, xem chùa của họ như chùa của mình, hết lòng nói ai phát tâm để giúp cho họ làm, còn mình chỉ đến sử dụng thôi, không có sở hữu. Thì mình mới rảnh rang để mà khi mà thọ mạng hết hoặc giả là đủ thiện căn phước đức nhân duyên là lên đường ngay, lên đường về Tây Phương Cực Lạc ngay. Tính toán là như thế, mình phải tính toán là nó như vậy, không có làm gì lớn lao ở đây cả. Sửa cái nhà lại cho các cụ, có chú Linh chú nói cái nệm mà bông nó ép vô kính trong đó nằm êm nó 10 phân, có 40 mấy triệu thôi. Mấy cô Phật tử có nghe cái cô ở Sài Gòn có phát tâm 40 triệu thì quá đơn giản. Còn cái niệm kim đan không biết nó thương hiệu gì đâu mà lấy 1 tỷ mốt. Mấy bà cụ mà nằm 1 tỷ mốt, nằm 1 tỷ mốt là phỏng lưng như chơi. Không. Mà mình đưa mấy bà vô nằm bà đấm trong đó nữa là chết mình nữa. Thôi cho nằm niệm bông nhưng mà nó cũng như kim đan, cứ nghĩ kim đan đi. Nếu mà bữa nay không có nói kêu kim đan chắc mấy bà già cũng nghĩ kim đan. Nhưng mà nói thiệt như vậy cho mấy bà biết không. Sau khi Pháp hội Vĩnh Nghiêm về cái là thanh lọc lại các cụ cho kỹ, bước vào trong đó giống như là qua security qua Mỹ, canh kỹ càng qua cửa khẩu, lọt vô trong cái nhà đó là phải kỹ càng, đồ đạc là phải gọn gàng chứ không có lượm thượm nữa. Chịu nổi thì ở, còn không ra thuê phòng trọ đi về. Mà thực ra cái đó nó trong tầm tay khả năng mình chứ không có gì khó khăn đâu. Mình sống nó không đúng với cái quy chế của nhà chùa cho nên thành ra tự mình làm khó mình thôi, chứ không ai khó mình đâu. Điều thứ ba của Ấn Tổ dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết nên rửa tay súc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong gian phòng sạch sẽ rồi mới mở ra xem. Có những người ở cái phòng trọ không có phòng riêng sạch sẽ. Sạch sẽ ở đây là dọn gọn gàng ngăn nắp đâu ra đó. Có một cái bàn, có một cái ghế. Mình làm thành thói quen trước khi đọc sách kêu vô mình súc miệng, rồi rửa mặt, rửa tay bằng xà bông sạch sẽ, rồi tới mặc áo tràng. Còn ai cung kính hơn nữa thì lễ cái pháp bảo này ba lạy. Sáng mình định lễ tổ rồi, bây giờ mình định lễ cái pháp bảo này ba lạy. Ngồi lên bắt đầu mình nhiếp tâm để tâm nó bình thản, buông xuống vạn duyên, sám hối hết những cái tâm kiêu cuồng. Kiêu cuồng là mình đọc vô mình thấy mình hiểu rồi mình thôi không đọc nữa. Hiểu đến đó là mình hiểu quá cao siêu rồi. Những cái tâm kiêu cuồng ngã mạn mình sám hối hết bằng cái tâm chân thành cung kính. Đọc một trang thôi có hiệu quả. Còn đi đâu vội vội về, chưa rửa tay rửa mặt súc miệng, chưa có làm thủ tục gọi rằng là mặc áo tràng, hoặc giả là mình nghiêm túc vô đọc, đọc lô hết mười mấy hai chục lá, ba bốn chục lá, xong rồi thôi, có một mớ kiến thức thôi, nhưng mà không có cái lòng thành kính, cho nên không tiêu nghiệp. Khi quý vị ngồi trong này, quý vị thấy nói nghe có lý lắm, bởi vì những cái điều này chúng tôi có làm. Nhưng mà khi ra khỏi rồi, mình về bắt đầu cái từ trường này nó tản mát rồi, bắt đầu trong tâm mình nó loãng loãng từ từ, mình đọc cái bắt đầu mình thấy nó không có thú vị nhiều. Nhưng mà phải làm từ từ đi, rồi mình gặt hái được cái kết quả, cái bắt đầu nó thấm từ từ. Lời sách Phật của Ấn Tổ, của Bồ Tát, của Phật không đơn giản đâu. Mình đọc vô mình hiểu liền, mình là thánh nhân rồi. Mình là kẻ phàm phu mà mình kêu rằng là mình đọc mình hiểu liền thì đâu có chuyện này xảy ra. Phải đọc, phải hiểu, phải suy gẫm rồi nó thấy cái điều đó đúng ngay tim đen của mình. Có cái điều đó nói sao đúng y của mình. Rồi một lần thấy đúng ngang, rồi đọc riết vô thấy sao Ấn Tổ nói cái gì cũng có mình trong đó trơ. Ê, cái này nguy rồi. Thôi giờ phải sám hối thôi, sanh lòng hối thẹn thôi, chứ còn con đường nào khác. Cung kính mọi người thôi à. Quý vị mà không gặp cái bộ sách này, không thể làm cho quý vị từ cái tâm phàm nó chuyển lần phàm phu gọi là hèn tệ, bắt đầu nó trở thành phàm phu cao cấp một chút đi, phàm phu thứ thiệt đi. Phàm phu thứ thiệt cứ làm biết mình là phàm phu rồi đó, mình biết mình là sai rồi đó, mình sanh lòng hổ thẹn. Chứ phàm phu mà không biết là phàm phu, ngông ngông nghênh nghênh, không sanh lòng hổ thẹn thì phàm phu này là phàm phu thấp cấp à, nguy hiểm rồi đó, bắt đầu chuẩn bị đọa lạc rồi đó. Nên nghe mình này có lý không? Sao mình nghe cái âm thanh này nó dễ chịu trong người? Tức là bản thân chúng tôi nói chúng tôi dễ chịu, tự tin lời của Ấn Tổ, thì mình nghe vô cái mình thấy nó dễ chịu, mình tự tin, hoan hỷ. Thì cái người nói với cái người nghe nó lợi lạc. Thôi bữa nay lỡ mà trúng số vài trăm tỷ lấy cho quý vị mừng vui, quý vị xài nó hết. Nên cái ngũ dục tài sắc danh thực thì nó ước lệ lắm. Nhưng mà cái pháp vị này khi mình nghe rồi, nó cứ sao quay quẩn quanh quẩn trong người. Ngày đầu tiên chưa có, bởi vì cái tâm của mình nó chưa có cảm được, nó không có quan hỷ, cho nên nó thấy nó bình thường. Nhưng mà ta nghe một thời gian rồi, người ta tu tập rồi, thấy tự nhiên sao cả ngày nó vui. Cái buồn nó tới rồi, cái tự nhiên nó đi đâu, nó không có quấy phiền, không có phiền mình được. Thì cái năng lượng mà pháp hỷ trong người mình nó lớn, cho nên nó có cái sức đánh tan được cái phiền não, cái nghiệp báo. Còn cái năng lượng tu của mình không có, cũng như là nước mà nó nhỏ cái phẩm đen vô trong đó, mà cái lượng phẩm đen quá lớn, nước trong gì đi nữa là nó làm đục ngầu liền cái lượng nước đó. Bây giờ mình làm sao để cái lượng nước trong nó nhiều hơn, để nó pha loãng cái phẩm đó đi, cái phẩm đen đó ra đi. Thì mình phải mất có thời gian công phu, điều đó phải như vậy thôi. Nếu mà một lu nước, một chén nước bỏ một đấm muối vô uống không nổi, quá mặn. Thì bây giờ mình làm sao cho cái chén nước này nó pha loãng cái đấm muối, thì chỉ có cho nước trong vô nhiều, nó thành một lu nước thì đấm muối này sẽ pha loãng. Đúng không quý vị? Chắc chắn như vậy. Hằng ngày đọc văn sao, công phu nghe pháp tu tập, cái tâm lượng mình nó khai mở ra, cái nghiệp báo nó tới như nấm muối, cái bắt đầu nó pha loãng, nặng thành nhẹ rồi đó. Còn hằng ngày mình không có tu tập, tâm ích kỷ, mình không có công phu, thì cái điều ác nó tới một là mình lãnh đủ 100%, như nấm muối mà bỏ vô trong cái tâm quá nhỏ hẹp như một chén nước thì nó mặn chát uống nổi. Như vậy bây giờ mình phải khai mở tâm lượng, mà khai mở tâm lượng chỉ có giữ lòng thành kính. Niệm câu Phật hiệu bằng lòng thành kính là khai mở tâm lượng nhanh nhất. Nên mỗi buổi sáng mà quý vị mà đứng trang nghiêm sướng lên câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, đó là một cái cơ hội thời gian để khai mở tâm lượng cực kỳ là quý giá. Nếu mà ai mà không có cái cơ hội làm điều này được, thiệt là thiếu sót, thiệt là kém may mắn trong cái cõi đời này. Cái thủ tục mình là bữa nay coi sách là phải rửa tay sạch sẽ. Đến nỗi Ấn Tổ nó là dạy đến nỗi cái mức độ mà mình thấy cái lòng từ bi của Ngài quá là cao siêu. Người ta nói là con là bây giờ người phụ nữ đến thời kinh nguyệt, con không tu hay là con tu? Kêu con cứ lên tu, vệ sinh sạch sẽ, lỡ tay của mình rờ đụng vô là phải đi rửa tay sạch sẽ, con vẫn lên lạy Phật tu bình thường. Chẳng lẽ vì một cái chuyện nghiệp báo đó do thân thể của người nữ có mà người nam không có mà con bỏ công phu? Nghe cái là những người mà phụ nữ là trong thời kinh nguyệt, là trong cái thời gian tuổi của mình từ 13, 14 đến 4 mấy 50 là mình an tâm liền. Nghe ngài dạy cái là mình an tâm liền. Cái chuyện này mà ngài dạy đến mức độ mà nó kỹ càng như vậy luôn, dễ sợ chưa? Có nhiều người sợ quá không có dám tu lên ô uế Phật. Nhưng mà bình thường không có bị kinh nguyệt, cái tâm vẫn đục xem thường, không có nghĩ là ô uế Phật. Cái đó mới là ô uế. Cái tâm xem thường đó, khinh nhờn đó mới là ô uế. Cái đó mới là ô uế. Phật là cảm từ cái tâm của mình, chứ cái tướng này Phật không có chấp vô trong đó. Quý vị nghe thông không ạ? Nhưng mà lễ dĩ nhiên là đọc Va Văn sao là ngài nói cô động lắm. Nói ngang đến là con cứ lên tu đi, không phải vì một chút xíu nghiệp báo của thân thể người phụ nữ đó mà con bỏ tu. Nói vài câu, nhưng mà chúng tôi nói khai triển rộng ra. Nãy giờ quý vị nghe cái là nó an tâm, nó thông cho những người phụ nữ liền. Hết giờ. Mai nói thêm cái điều cung kính thứ ba. Cho nên hôm nay chúng tôi, hồi nãy giờ nói không có đọc trong 10 điều cung kính, đọc sách nhưng mà nó cũng xoay vòng trong văn sao. Về quý vị coi lại quý vị thấy có không đó. Muốn nói được cái này là khả dĩ thời gian từ một năm. Có cái vốn không phải vốn kiến thức mà phải chịu khó dấn thân thực hành, thích thú làm. Thì khi mà mình làm có hữu ích, mình giới thiệu người ta, người ta làm có hữu ích, thì đây là một cái pháp bảo, bố thí pháp vô giá luôn. Đưa họ cuốn sách không nói gì, họ mang về họ vứt đó, đọc vài trang, đọc xong không thấy cái gì trong đó hay hết. Hôm nay mình đưa ra cuốn sách nào là phải trân trọng cung kính giới thiệu năn nỉ họ. Nếu mà họ nói ông lạy tôi đi rồi tôi đọc lại luôn. Vì lạy một lạy họ mà họ đọc được văn sao để họ thoát kiếp luân hồi khổ đau bao nhiêu đời kiếp để mà về cảnh giới an lành gì, mà sao mình không lạy họ? Nói như vậy để là mình làm sao bằng mọi cách để truyền tải văn sao. Cho nên cái duyên mà mang cái bộ văn sao xuống ở dưới chùa Vĩnh Nghiêm phát là không đủ thời gian để phát, không đủ thời gian nói để họ có tính tâm, và không đủ bộ văn sao để phát. Mà cái duyên cuối cùng lại đi để gặp Bảo Thân Tiết Dục, cũng nằm trong văn sao mà tinh yếu trong văn sao nữa chứ. Nhưng mà mình một tâm niệm khởi lên là chắc chắn có chư Phật Bồ Tát gia trì và những người người ta hỗ trợ mình làm đúng như lý như pháp, là cho miễn phí, cung kính mà cho, giới thiệu năn nỉ họ xem, không có một điều kiện là phải trả tiền hay là phải cung kính mình mới cho. Những cụ ở trong này bây giờ đang được nghe văn sao rồi, đang được tu rồi, phải gọi điện về cho gia đình, gọi về cho bạn, bằng mọi cách làm sao đó mà năn nỉ để họ tu. Thì cái tâm này là cái tâm hoằng pháp, trong khả năng mình làm được. Có sẵn phương tiện, họ chỉ lên trang web là họ đầy đủ trong đó hết rồi. Mà mình tin được cái thông tin này mình giới thiệu là thôi, cấp kỳ nhanh mà phước báu nó tăng trưởng. Không phải mình giới thiệu để mà mình phô trương, mà mình giới thiệu để họ tu, để họ hết khổ. Bây giờ mình quá khổ rồi, khổ không nói lên lời, bao nhiêu đời kiếp đến bây giờ quá khổ rồi. Cũng như là người mà đi giữa sa mạc khát nước, phải nói là đến cùng cực, chuẩn bị chết khô à, gặp được một trận mưa rào, thôi mát mẻ cả thân tâm, đất nó cũng mát mẻ, uống được một cái ngụm nước mà nó khát đến cùng cực, tưởng là bỏ thân mạng rồi, uống được một ngụm nước mát mẻ. Cũng vậy, mình quá khổ đâu, khổ phải nói là không nói nên lời. Người sanh đẻ cũng khổ, được sanh cũng khổ, mà bị sanh cũng khổ, quá khổ rồi. Hôm nay gặp được văn sao để thoát khổ thôi, lúc đó mình thấy giá trị. Dạ vâng, giờ cung thỉnh chư tôn đức tăng khởi thân để hồi hướng và ra phóng sanh.
Nguyện đem công đức này